Phần 3. Người nữ quân y sĩ kể tiếp: "Như tôi đã nói với đồng chí, chuyến công tác trở về khu kho hậu phương, khi trở lại đơn vị, tôi đã trở thành một con người khác. Đối với anh ấy, tự nhiên tôi đâm ra hay giận dỗi. Tôi thích xa lánh, ruồng rẫy, ruồng bỏ anh ấy, con người duy nhất được tôi yêu và tôn thờ. Lúc nào sống gần anh ấy trong không khí ấm cúng, hạnh phúc, hoặc được anh ấy cưng chiều, vuốt ve, tôi đều lặng thinh, tôi ngồi im không đáp lại. Tự nhiên tôi toàn nhìn thấy nhược điểm và khuyết điểm của anh ấy, và tôi thấy mình thật vô tình và ích kỷ, vô tình và ích kỷ cả với những người đã chết. Tôi cũng biết như thế là vô lý, nhưng tôi không thể làm khác được. Chỉ đến khi anh ấy lại được điều trở về nắm trung đoàn ca, sau cuộc thất trận dưới đồng bằng, tôi lại mới thấy hết sức thương anh ấy. Đến lúc bấy giờ, tình yêu lại mới trở lại với tôi, và một lần thứ hai, tôi lại mới nhận ra thứ tình yêu là gì." "Tình yêu là gì?" Quỳ chợt ngừng câu chuyện, hỏi tôi: "Có bao giờ đồng chí nghĩ đến cái định nghĩa muôn đời làm cơ khổ mọi người ấy không?" "Không," tôi đáp, "tôi không thích những định nghĩa."
"Vì sao?"
"Tôi thích cứ để cho mọi vật muôn vẻ hiện ra như nó đang có tự nhiên ngoài cuộc đời. Tôi không thích đem chúng giới hạn trong những định nghĩa."
"Cũng là một quan niệm độc đáo. Vậy đồng chí hãy nghe tôi kể tiếp đây. Vừa ban nãy, đồng chí có ý muốn hỏi về tình yêu của tôi đối với anh ấy."
"Bây giờ thì tôi đã rõ," tôi vội đáp. "Tôi lại còn rõ thêm vì sao đến tận phút cuối cùng chị vẫn giữ vững quyết tâm cứu sống anh ấy. Quyết tâm ấy là do tác động tâm lý đối với chị sau chuyến đi công tác trở về khu kho hậu phương." "Như vậy là đồng chí ít nhiều hiểu tôi," Quỳ nói rất sẽ sàng. "Chẳng hiểu sao trong người tôi lúc ấy có một niềm tin đinh ninh rằng tình yêu của tôi có thể cứu sống được hết tất cả mọi người, cứu sống được cả anh ấy. Lại một điều ngu xuẩn. Trong thực tế, anh ấy đã sống thêm được 11 tiếng đồng hồ." Tôi an ủi Quỳ. Chị lắc đầu. "Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm gì được hơn nữa." Tôi cố lái câu chuyện sang một hướng khác. "Chị chuyển sang phụ trách đại đội lái xe từ bao giờ?"
"Khi tôi đã chán nghề làm tờ tin. Sau khi anh ấy mất, tôi đâm ra chán công việc viết lách. Công việc viết lách cũng như tình yêu mà tôi tưởng hết sức nhiệm màu, chẳng cứu sống được một ai cả. Vì thế mà sau đó tôi đã quyết định lao vào hành động, lao vào mọi công việc khó khăn nhất của nam giới. Tôi đã quyết định xin đi học lái xe. Cũng nhân đây, tôi phải nói để đồng chí thấy rõ hơn là sau khi anh ấy mất, bác sĩ Thương hình như có một đôi lần muốn ngỏ lời với tôi. Tôi đã viết cho bác sĩ một bức thư rất dài, trong đó tôi nói một cách xa xôi để đồng chí bác sĩ trẻ tuổi mà tôi hết sức quý mến ấy biết rằng từ nay trở đi, ít nhất là trong những năm đang còn chiến tranh, tôi không còn có thể yêu một người nào khác nữa. Nơi cái bãi cỏ xanh, tình yêu của tôi đã để lại ở đấy cùng với anh ấy. Thời gian đó, tôi vừa tốt nghiệp một khóa đào tạo lái xe cấp tốc chỉ có 4 tháng. Tuy vậy, tôi đã có thể ngồi sau tay lái một cách khá vững vàng trên những chặng đường địch đánh phá. Khóa học vừa kết thúc, đồng chí chính ủy hậu cần mặt trận đã đích thân xuống tận nơi tìm tôi và gợi ý giao nhiệm vụ cho tôi về phụ trách N68. Tôi xin một ngày để suy nghĩ. N68 là một đại đội lái xe nữ, nhưng kỳ thực chỉ có 2 trung đội, với vài chục đầu xe vừa chạy được vừa hỏng nằm một chỗ. Các anh chị em đã từng lái xe ở chiến trường lâu năm, bệnh nghề nghiệp đã làm cho một số tính nết trở nên méo mó. Đừng bao giờ quên rằng đàn bà bao giờ cũng là những cái cực, rất thủy mị, kín đáo, chừng mực. Nhưng hãy cẩn thận, chỉ trong phút chốc đã như kẻ bị ốp đồng. Trời ngông thế, có chị em nửa đêm một mình một xe bật đèn lên chạy, có cô suốt đời sống giữa rừng bom đạn chỉ diện quần áo trắng. Đã có 2 đồng chí nam, một trẻ một già về làm đại đội trưởng, đã phải lần lượt cuốn gói bỏ chạy. Đồng chí chính ủy hậu cần xuống thăm, thấy mọi người đang ăn cơm, liền niềm nở hỏi thăm: "Các đồng chí ăn cơm với gì?" Lập tức được trả lời: "Ở đây các chị em bữa nào cũng được ăn cơm với thịt." Một cô tiếp luôn. Thịt gì cũng được, ăn cả rồi, trừ thịt thủ trưởng là chưa.
Tôi đã lập lại trật tự ở cái đơn vị gồm toàn những người lính cùng giới một cách quá vất vả. Nhưng rồi nghĩ cho đến cùng, tôi thấy các chị em đều là những người tốt cả. Tất cả đều là những người con gái có chung hoàn cảnh như tôi. Qua họ mà tôi cũng hiểu thêm được về tôi. Và một buổi tối mưa dầm ướt át, bác sĩ Thương đến tìm tôi, đầu đội một chiếc mũ tai bèo ướt sũng kéo xuống sát cặp lông mày thanh tú, những ngón tay dài và gầy guộc vuốt những giọt nước nhỏ li ti đọng hai bên hõm má, lởm chởm những sợi râu. Anh ngồi xuống chiếc ghế làm bằng những gióng tre lổ ô ghép vào nhau, với cái dáng ủ rũ và đẹp như một chàng sinh viên đang vào giữa lúc đói khát và thất tình. Rồi sau đó anh ngước lên nhìn tôi bằng hai con mắt mệt mỏi. Trời ơi, hình ảnh ấy của anh, của một người thầy thuốc sau một ca mổ quá ít hy vọng, khiến tôi chợt nhớ đến cái lần tôi trông thấy anh ngồi trước tấm vải dù pháo sáng của căn hầm hậu phẫu sau khi mổ cho anh ấy. Một ca mổ chưa lần nào khiến bác sĩ mất nhiều tâm sức như thế. Tự nhiên tôi hối hận về bức thư đã gửi. Tôi đã ngộ nhận về chính mình rằng trong tất cả mọi người đàn ông trong khu rừng chiến tranh này, không còn ai khiến cho lòng tôi phải xúc động được nữa. Cho đến bây giờ thì bác sĩ Thương đã lấy vợ và có hai con, hiện đang làm viện trưởng của một viện quân y trên vùng biên giới phía Bắc. Con người đàn ông đáng yêu mà về sau này đồng chí sẽ rõ. Tôi đã thất hứa với cả lòng tôi, không hề mảy may ghét giận tôi, vẫn coi tôi như một người bạn gái. Mỗi năm một lần vào dịp nghỉ phép, thế nào anh cũng để ra mấy ngày cuối cùng vào thăm tôi, hỏi han sự học hành trong nghề chuyên môn của tôi. Lắm lúc tôi giống như một bà lão ngồi ôn lại quãng đời đầu xanh tuổi trẻ, lại thấy hiện ra cái buổi tối hôm ấy. Bên ngọn lửa đèn đỏ quạch nổ lép bép lẫn trong một vùng khói, bên trong một chiếc lon sữa bò đựng dầu cặn, khiến cho căn lán cứ sực nức lên một thứ mùi hăng hắc. Người bác sĩ ngừng lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống bên này chiếc bàn. Tôi trộm ngắm từng cử chỉ vẻ nét mặt của anh. Giá như lúc bấy giờ anh quên bức thư của tôi đi, hoặc coi nhẹ những lời tôi đã viết trong thư hơn một chút, anh cứ nói thẳng ra rằng đã từ rất lâu anh yêu tôi. Không một lời gạn hỏi, buộc ép hay cầu xin, chỉ với một thái độ kiên nhẫn và đầy lịch sự, anh chờ đợi đến ngày sau chiến tranh. Vâng, tôi nhớ ra rồi. Liền sau đó thấy anh vẫn im lặng, tôi đã vô tình thốt lên một câu gì đó, hình như tỏ ý phàn nàn về việc anh đã làm quá sức, khiến cho anh hiểu nhầm là tôi thương hại anh. Tôi thấy anh liền sửa lại tư thế ngồi, cử chỉ trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát. Và cho đến lúc bấy giờ, tôi mới biết anh tìm đến tôi để bàn với tôi một công việc hệ trọng có liên quan đến số phận của hàng trăm thương binh đang gửi tính mạng vào trong tay anh. N68, chúng tôi chưa làm công việc chuyển thương binh ra hậu phương bao giờ. Đó là một thứ công việc đã được đặc trách giao cho một đại đội, gồm những đồng chí lái xe nam giới đầy dũng cảm và tinh thần trách nhiệm. Thuốc men đã cạn sạch, kể cả các thứ thuốc kháng sinh, bác sĩ Thương nói, không phải tiếng nói mà là một lời rên xiết. Đến lúc bấy giờ, tôi mới hiểu cái dáng ủ rũ của anh vừa mới mấy phút trước đây. Tôi hỏi, Z1 hiện giờ nằm đâu? Vẫn bị kẹt ngoài phía bắc ngã ba S, không sao vào được, bác sĩ Thương kêu lên. Do đã làm y tá ở trạm phẫu thuật, cho nên chỉ mới nghe vậy là tôi đã hiểu. Hơn một tháng nay, con đường ra hậu phương gần như tắc hẳn. Địch tập trung đánh ngã ba S và gần một chục trọng điểm khác rất ác. Đại đội Z1 đặc trách việc chuyển thương binh ra ngoài hậu phương sau chuyến đi chuyển thương vừa qua không quay trở về được. Cho nên không những thương binh ở đây ứ đọng lại, không đưa ra tuyến ngoài được, mà thuốc men cũng không có cách nào chuyển vào. Kháng sinh hết, thậm chí bông băng cũng hết. Đã từng ở với nhau lâu, tôi còn lạ gì tính nết của bác sĩ Thương. Anh ấy có thể chết để cho thương binh của anh sống. Với tài ba chuyên môn nhưng không một viên thuốc trong tay, thử hỏi nỗi khổ tâm của anh đến đâu. Tôi tiễn bác sĩ ra khỏi khu vực trú quân, rồi trở vào nhà ngồi bóp trán suy nghĩ.
tôi có thể động viên các chị em xung phong chạy một chuyến thay Z1, chuyển số thương binh đang nằm ứ động lại ở đây. Việc ấy không khó, nhất định các chị em sẽ xung phong. Nhưng làm như thế, liệu tôi có làm một công việc phiêu lưu và nhất là cấp trên có để cho chúng tôi làm hay không? Làm sao một đám đàn bà con gái có thể đưa anh em thương binh, hàng trăm sinh mạng thương binh chứ không ít, qua lọt cái cửa tử S, trong khi chính Z1 và bao đơn vị khác toàn là các chiến sĩ lái xe nam giới sừng sỏ đang phải ôm nhau nằm lại bên ngoài cái trọng điểm hoặc rải rác trên dọc đường. Đồng chí cũng không tin là chúng tôi có thể làm được công việc ấy phải không? Quỳ hỏi tôi. Thế mà chúng tôi đã làm được, cái đám đàn bà con gái chúng tôi đã làm được, cũng như trong chiến tranh, con người ta đã làm được bao nhiêu việc khác vượt ra ngoài sức mình. Đến lúc ngồi nghĩ lại, cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại thông minh và có dư sức đến như thế. Trong chuyến ấy, N68 chúng tôi cũng có những tổn thất. Nhưng thôi, hãy cứ biết rằng, sau một chuyến đi như vậy, N68 của tôi đã như một kẻ vừa lột xác. Và xin nhớ cho một điều rằng, ngay trong cái đêm bác sĩ Thương đến tìm tôi, sau khi nghe tôi thông báo tình hình đang cần chuyển thương binh ra tuyến ngoài gấp, nếu không sẽ có người chết, thì chính các chị em xưa nay vẫn được liệt vào hàng yếu kém, đã là những người đầu tiên đứng lên đòi tôi phải cứu lấy thương binh. Và ngày hôm sau, cả đại đội nữ đã rủ nhau sang trạm phẫu thuật, rồi họ kéo nhau lên trực tiếp gặp chính ủy hậu cần. Tôi cũng bị cái làn sóng ấy kéo đi, và trong một lúc tôi hiểu được như thế nào là những người đàn bà. Tôi hiểu được chính tôi bấy lâu nay. Tôi đã trông thấy trong một phút tất cả cái phần sâu thẳm như một thứ thiên phú riêng của tâm hồn những người đàn bà chúng tôi. Đó là bản năng chăm lo, bảo vệ lấy sự sống của con người do chính chúng tôi mang nặng đẻ đau sinh ra. Đó là tình thương người bẩm sinh của nữ tính, sợi dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm của nữ giới chúng tôi. Cũng bằng con mắt và tâm hồn nữ giới như vậy, chúng tôi xót ruột nhìn những cánh đồng hoang hóa trải ra bát ngát chung quanh các đồn bốt, vị trí địch vừa rút chạy. Sau hàng chục năm không cày cấy, mặt đất dưới chân rắn như gan và nứt nẻ, những vết nứt rộng như những con đường giao thông hào, và hố bom, dây thép gai và mìn, bàn chân đặt lên mặt đất vừa được giải phóng mà vẫn như đặt vào đất địch, vẫn rón rén đầy thận trọng, và thỉnh thoảng ở đâu đó lại khiến cho mình phải giật bắn người lên vì một tiếng nổ. Chỉ lát sau đã thấy một chiếc cáng đi qua, trên đòn cáng phủ trùm một chiếc chiếu hay tấm chăn. Những ngày đầu chấm dứt tiếng súng sau Paris, trời sao mà trong vậy. Tôi đã đi khắp các vùng vừa được giải phóng chật hẹp, ở đâu trời cũng trong xanh, trời cứ xanh ngăn ngắt đến nỗi nhìn lên lá cờ mặt trận giải phóng vừa may đem treo lên chỉ thấy một vệt vải đỏ, trong khi ấy dưới mặt đất cứ sạm đen bởi màu thuốc súng để lại. Ừ, cũng lạ, hồi đang còn chiến tranh, mỗi lúc ra vùng giáp ranh để xuống đồng bằng phải đi qua những cánh đồng bỏ hoang chung quanh chân các đồn bốt, mình vẫn thấy tiếc, vẫn thấy xót ruột. Nhưng chỉ đến sau ngày hòa bình mới càng thấy tiếc từng tấc đất bỏ hoang, từng tấc đất mà bao nhiêu người đã phải rỏ máu để giành lấy. Hồi bấy giờ, đại đội N68 chúng tôi rút ra ngoài vùng giáp ranh, đóng giữa một thôn công giáo dài dằng dặc hơn 50 nóc nhà mà chỉ có chưa đầy 30 người, toàn bà già, ông già và trẻ con. Đấy là những ngày mùa hè năm 1973 ở Quảng Trị. Đến bây giờ, ngồi nghĩ lại những ngày ấy, thế nào tôi cũng phải bất giác sờ vào lòng bàn tay mình, và trước mắt tôi lại hiện ra cái cảnh những người già và trẻ con nâng những chiếc lưỡi cuốc rất to nặng lên quá đầu, bổ xuống dấu vết những luống cày hơn chục năm về trước. Vào một buổi sáng, tôi đang đứng cuốc ải với mấy người dân trong xóm, thì trông thấy đồng chí sư đoàn trưởng của sư đoàn đã từng tác chiến liên tục suốt cả chiến dịch năm 1972 ở đây và hiện đang giữ tuyến cắm cờ đi đến. Ở bên kia, ông giơ tay chỉ một ngôi nhà mái vòm nằm đằng sau tuyến cắm cờ của quân ngụy chừng 500 thước. Đó là ngôi nhà của sở nông lâm xúc. Ngay năm ngoái, khi chúng chưa phản kích ra, một lần đi trinh sát, tôi đã ngủ lại một đêm trong ngôi nhà ấy. Đồng chí Quỳ có thể đoán có thứ gì bên trong không?
Vũ khí. Tôi đáp, có lẽ chúng đã giấu cả một nhà đầy những hòm đạn pháo lớn.
Không, đồng chí sư đoàn trưởng cười. Máy cày, đấy chính là một kho máy cày, toàn máy cày Nhật loại nhỡ.
Chẳng ngờ, tôi và vị sư đoàn trưởng khét tiếng, một con người của chiến trận, không biết từ bao giờ đã gặp nhau trong một ý nghĩ.
Vậy thì có cách gì đột nhập sang, lôi về được vài chục chiếc mà cày vỡ đất trong dịp vỡ hoang này thì đỡ tốn công sức nhiều lắm? Tôi sốt sắng nêu ý kiến ngay.
Nhưng tôi hỏi, các đồng chí lái xe chừng có thể sử dụng được máy cày không?
Được, mày mò vài buổi rồi cũng cày được, tôi đáp.
Một cuộc tập kích bằng hỏa lực cối 82 lẫn DKZ rót sang bất ngờ sáng trưng cả đêm tối, đẩy lùi tuyến phòng ngự của quân ngụy về phía sau ngôi nhà mái vòm. Đám con gái lái xe chúng tôi nai nịt trang bị gọn gàng, xách súng tiểu liên xung phong lên sát sau lưng những người lính chiến đấu. Chúng tôi đột nhập ngôi nhà của sở nông lâm xúc, sau mấy lần dừng lại thanh toán các tổ đề kháng. Mắt tôi hoa lên, có lẽ đứng trước một kho vàng cũng chẳng sung sướng đến thế. Cả một ngôi nhà kho chứa đầy những chiếc máy cày còn mới toanh. Nhưng ôi thôi, chúng tôi đã xem xét hết một lượt, chiếc máy cày nào cũng chỉ còn là một đống sắt. Ngôi nhà nhìn từ đằng xa, tưởng lành lặn. Không ngờ khi đứng bên trong nhìn lên mới thấy cái vòm mái rách nát khắp mọi chỗ y như bị xé. Những trận bom B-52 của Mỹ dội xuống trong những trận giành đi giật lại tuyến phòng ngự cuối năm ngoái đã làm tiêu ma mọi công cụ sản xuất làm ăn. Mấy ông già và trẻ con vùng mới giải phóng, cùng với bạt ngàn bộ đội vẫn khẩu súng khoác sau lưng, lại dàn hàng ngang, đứng mổ từng nhát cuốc, mỗi nhát cuốc làm tóe ra một tia lửa trên mặt ruộng. Lưỡi cuốc bập xuống, cảm thấy hai cánh tay tê dại như muốn văng theo với cán cuốc. Còn mặt đất vẫn gan lì, chỉ sứt mẻ một tí chút. Trong khi ấy, thì trong các làng xóm vẫn còn tiêu điều và nát như tương. Trong chiến dịch phản kích của quân ngụy hồi cuối năm 72, Mỹ đã mưu toan dùng B-52 thiêu hủy hết tất cả các làng xóm. Chỗ nào cũng mới mọc lên những chiếc lò rèn, tiếng búa đập chi chát vang khắp các làng xóm có bộ đội trú quân. Sau trận tàn phá của bom đạn Mỹ như nạn hồng thủy vừa tràn qua, cuộc sống của con người y như vừa mới bắt đầu. Tôi đi lang thang khắp trong vùng đồn bốt cũ, nhặt sắt về rèn dao, liềm, cuốc, vân vân. Thế rồi, trong một lần ngồi trước ngọn lửa vàng rực, nóng đến phát ngột lên của cái bệ rèn, tôi chợt nhớ lại cái giấc mơ của một chú bé. Vào một đêm ngồi bên mẹ giữa cánh đồng, chú bé nói thì thầm vào tai mẹ rằng lớn lên chú sẽ chế tạo một chiếc máy cày y như chiếc máy cày trong phim. Tôi đắm chìm trong cái giấc mơ thuở nhỏ của anh ấy. Tôi trở về miền Bắc với hai bàn tay đầy chai, khoác ba lô tìm đến một ngôi làng hẻo lánh. Tôi lật bàn tay của người mẹ anh ấy ra nhìn. Chao ôi, đôi bàn tay đầy những vết nứt sẹo từ bao đời, đôi bàn tay đầy những nốt u chai sạn từ bao đời. Rồi tôi trở lại chiến trường lần cuối cùng làm thủ tục chuyển hẳn ra miền Bắc. Đó là những ngày cuối năm 1971. Hôm đó cũng là một ngày cận Tết như thế này. Năm đó lập xuân sớm, cỏ trong rừng cứ xanh mượt. Tôi rút dép ra cầm tay, tôi trở về đây lần cuối để từ biệt anh ấy. Trên đôi bàn chân trần như ngày nào, tôi rón rén bước đến bên cái nấm đất lùm lùm và tôi ngồi xuống, chừng như nghe thấy được chung quanh mình tiếng tí tách của những ngọn cỏ non đang nhú lên, hàng triệu ngọn cỏ non đang đội đất ẩm nhú lên. Tôi đưa bàn tay nhẹ sờ lên những ngọn cỏ trên nấm mộ. Cả một vùng rừng sao mà im ắng, lòng rừng như rộng thêm ra, tiếng con chim nào đó hót trên cành cây nghe sao mà hoang vu. Từ sau những váng xương trắng mờ ảo giữa những thân cổ thụ đen sạm đứng chen chúc, một thanh niên mặc sơ mi trắng, trên tay ôm một chiếc mũ cát, bên trong giấu một cuốn sách bìa cứng, đi lại phía tôi rồi ngồi xuống bên tôi. Anh ấy đấy, tôi hình dung ra anh ấy bằng một tấm ảnh chụp mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn cất giữ.
Anh ấy hiện ra trước mắt tôi lúc bấy giờ không phải như khi tôi được sống gần và yêu anh ấy. Một người chỉ huy quân sự rất trẻ và hình như đã báo trước một tài năng, mà là một sinh viên năm thứ hai khoa chế tạo máy của trường đại học cơ điện của 15 năm về trước. Bằng vào mấy chữ viết ở mặt sau tấm ảnh, tôi biết anh ấy chụp nó trước khi đi bộ đội. Trong tấm ảnh cũ của thời học sinh, không chỉ có một mình anh ấy mà có những năm khuôn mặt. Tất cả hãy còn trẻ, rất trẻ, quá trẻ. Tất cả đều ở cái tuổi chưa đến 20 và riêng anh ấy mới 17. Một hàng những mái đầu xanh, một hàng những cặp mắt rất sáng và u buồn với một vẻ kiên định khác thường nhất loạt nhìn về phía trước, về phía cái đám cháy đang cuốn xoáy lấy tất cả lòng họ ở phía trước. Đồng chí hãy lắng nghe tôi hỏi đây, đồng chí cũng có một thời trẻ có phải không? Lớp đồng chí thổ trẻ thường mơ ước những điều gì, thường hay dự định làm những công việc gì, thế hệ của đồng chí thuở ấy hay hát những bài hát gì? Đừng đánh thức nó dậy, đừng đánh thức nó dậy. Trong những năm sống trong rừng Trường Sơn, có những khi ngồi một mình, tôi lại cứ phải chế ngự, tự răn khuyên mình hãy đừng để cho những ước mơ của thời đi học, không biết từ xó xỉnh nào trong lòng mình cứ sừng sững hiện về. Tôi sợ nhất những lúc ấy, và chắc anh ấy cũng vậy. Suốt những năm đánh giặc, chắc chắn chẳng có phút nào anh ấy quên niềm mơ ước trở thành một kỹ sư chế tạo máy tài giỏi, giấc mộng từ khi còn chưa đến tuổi cắp sách tới trường. Hồi đi học, tôi có được một cuốn tiểu thuyết rất hay của bà Anna Zegers, Những người chết còn trẻ mãi. Nhưng dường như phải đến bây giờ, khi đến ngồi bên nấm mộ của anh ấy, tôi mới hiểu nữ văn sĩ Đức ấy đang nói chuyện với tôi. Bà viết cuốn sách ấy cho tôi, cho riêng tôi. Tôi nhận ra mình phải làm gì, như người vợ của người cộng sản bị bọn phát xít giết hại. Trước khi chết, anh ấy chưa kịp để lại cho tôi giọt máu của anh ấy, nhưng anh ấy đã tâm sự, đã thổ lộ với tôi hết tất cả mọi điều nếu còn sống anh ấy có thể làm, có thể cống hiến cho cuộc đời. Làm sao cho mọi người sống và làm ăn đỡ cực nhọc, vất vả. Cái điều gọi là mơ ước lớn lao cho mai sau của anh ấy cũng chỉ có vậy.